Good morning, my brothers, sisters, and friends. Today is Sunday, December 1st, 2019. During this Thanksgiving season, I have an opportunity to fly to the United States and celebrate Thanksgiving with Americans. I officially celebrate Thanksgiving on the official day last Thursday in Chicago. So, and then Friday morning, I fly to California, San Jose, in order to have 2 days with you. And this is my last day on this trip. Tomorrow, I'm free. And I'm able to go back to my home tomorrow morning. So, thank you for your presence, my young brothers, sisters, and friends. How are you this morning? Are you fine?
Yes.
Thank you. Brother and sister, we have printed this little booklet. In this booklet, we have three important sutras. Sutra means the teachings of the Buddha. And the very first one is Discourse on Happiness. This is the English translation version from the Pali text called Mahamangala. Mangala means happiness. Maha means great. Anything big, anything great, we call Maha. Sometimes you will use to hear your mom and your dad say Mahata. That means you are the great Bodhisattva, the great being. So Mahamangala means the great happiness. And this course was taught by the Buddha. And the reason of the discourse is because there was a person we used to call Diva. Diva means the one who lives in heaven. But this person never enjoyed anything in heaven, but they question. They question that in this human's realm, what is the great happiness? So we used to say that happiness means when we can play game, when we can have something we like, but actually if you look back in this discourse and you will realize the Buddha taught us something very simple. Just like if you have a family, you can help your mom and dad, you can go to school, you can have a job, this is the happiness. So all together, in this sutra, we have 38 parts about happiness mentioned by the Buddha. When I share with you the breathing technique, and I have reminded that we used to focus to lot of major things, but we totally forgot the very tiny and the most important within us, and that is our breath. Because if we stop breathing, what happened to us? We die. So once we die, none of the happiness can be named. None of the happiness can be enjoyed. So therefore, do not forget that every time when we still breathe in and breathe out, this is the great happiness. And I could say that this is the most important happiness. Because if we stop breathing, we die and nothing will be happening. And none of the happiness we can enjoy. So today, Diva symbolizes for the one who lives in the very good condition, just like us. Today you can stay home. You can sleep in. You can shopping. You can do whatever you want. But how come? You register and you come here to enjoy a day called a day of mindfulness. We cannot walk fast, we cannot walk loud, we have to eat mindfully, everything we follow in instruction. Why is that? Because we are really looking for something deeper, not only something very on the surface. You may enjoy a day of shopping. After that, you just feel tired and spend more money. But if we take a day today, you save lots of money because everything is free. You entrance for free, you have lunch for free, even breakfast, free breakfast. So this is a free day. So why don't we enjoy the day? So diva means the one who live in the good condition, the very high good condition, but they don't stop there. They still concerned. What can I enjoy? What can I practice? What can I recognize in order to have my real happiness? And the Buddha points out many things we already have, but we totally forget. We already have a family, but we forget. We used to think that, oh, I don't want to go home. After school, I just want to go straight to the shop, to the restaurant, to the bar. I don't want to go home because I don't want to see my mom and my father fighting. So sometimes we don't feel to go home. But actually, every one of us, we need to go home. Because home is with home. So if you're unable to come back to take refuge in your home, then you are homeless. Sometimes we have a home, but we don't feel, we don't touch, we don't in the home. Sometimes we have our loved one, but we cannot talk to that loved one, so we're still lonely. So the practicing here is, we need to come back to the reality, to recognize our own condition in order to help that condition to become better. And this is the job, the work of all the Buddhist practitioners. We do not come to the Buddhism just for the faith. But we come to learn the instruction and we get down to work how to help the situation, how to improve the situation, how to build up the situation, and how to keep this condition growing better each day. The Buddha said, as a Buddhist, they know how to construct something not construct yet. They do learn how to rebuild something have been collapsed. Because in this daily life, there are something we did not construct yet. And there are something, by accident, it totally damaged and collapsed. So our job is to refix, to build up something have been not constructed yet. And our job is to fix what has been wrong. Just like if you realize your door is broken, you need to fix that door. You have wrong on your homework, fix that because you want to learn it, you want to improve it, and make sure you know this for your final exam. So we cannot underestimate anything around us. We need to get down to work. So a Buddhist believer, they work so hard on anything they want. They cannot wait until the Buddha gives them. Buddha have no power to do that. Buddha has the power to give us the construction, the instruction, how to construct, how to fix, how to rebuild. But the Buddha cannot build for us. So what the Buddha has built is the path, the way, and we need to just to walk on. So I hope that if you like, you can take this home and you can read it regularly. In your own room, in any moment that you feel you get lost, you need to come back to recognize something in order to gain back your energy of living. Sometimes we lose our energy. Then we need to go back and gain it. And gaining happiness, not anywhere else, by come back to your own peace. Because when you calm enough, you will know what you need and how to make it. Just like before you cook, you must reflect what you want to cook, what you need to buy, and what to go in first. If not, you cannot cook. Even everything is ready in the box you buy from Amazon. But before you put everything in, you must read the instruction to make sure you know everybody, every part of that box. And you know how to put them on. So make sure when you put them on, they're in. Same thing. We already have everything. All we need to do is calm ourselves down and realize what we need, how to do it. So I just want to introduce this discourse of happiness. We still have good health, this is happiness. We still can see, it's a happiness. But usually we are looking for something. We call happiness, but actually happiness is right under our feet, right in our hand. Today, you're able to sit beside your mom. It's a great happiness because life is fragile. You may lose her. You may lose your mom. You may lose your dad anytime. So once we still be with them, wholeheartedly be there. Just like, oh, honey, I want to be with you. You can be with your loved one, but do not forget your mom and your dad, your parents, your grandparents, they also need you to be with them too. Don't just be with your romantic loved one. But every one of us, like today, I'm very happy because I'm able to be here with you. I'm very happy that you all be here with me. So today is my day of great happiness. Thank you for your presence, your listening, and your practice.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2019. Nhân lễ tạ ơn Thanksgiving của Hoa Kỳ. Quý Phật tử tại vùng San Jose này nói riêng và các vùng phụ cận nói chung đã đồng tâm hiệp sức để tổ chức một ngày tịnh tu an lạc tại hội trường của trường James Lick High School. Và tất cả mọi việc đã được đề ra và dự trù suốt gần một năm nay, để rồi ngày hôm nay mọi sự đã hình thành và chúng ta đang có mặt cho nhau trong buổi sáng hôm nay. Pháp Hòa xin được gửi đến tất cả quý vị lời thăm hỏi ân cần và chân thành cảm ơn đại chúng đã dành hết thời gian của mình một ngày hôm nay để chúng ta thật sự có mặt cho nhau trong tình đồng đạo, đồng hương, đồng tu học. Mong rằng chúng ta sẽ có một ngày an lạc trọn vẹn. A Di Đà Phật. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Có bị đi lạc không? Dễ quá ha. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là hoan hỷ để có mặt với đại chúng trong ngày này. Và chúng ta biết rằng hôm nay sẽ là một ngày rất đầy, và chúng ta sẽ được gọi là pháp hỷ sung mãn. Nãy giờ chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi tịnh là chúng ta đang thưởng thức món ăn của thiền định, gọi là thiền duyệt vi thực. Thiền duyệt vi thực nghĩa là mình vui ở trong sự tĩnh lặng. Bây giờ đây chúng ta sắp sửa sẽ vui cái bước thứ hai, đó là vui của pháp hỷ sung mãn. Chữ pháp hỷ này cũng không có nghĩa là chúng ta nghe giảng không, mà tất cả những gì đang xảy ra chung quanh ta đều là pháp hết. Ví dụ được ngồi với bạn mình một kế bên đây là một pháp. ngồi mà không cần phải nói chuyện như xưa nay, ngồi rất yên tĩnh, ngồi rất bình an. Và có thể thỉnh thoảng hạnh phúc quá, đưa tay qua nắm tay chị kia, siết chặt một cái, báo cho chị biết em đang có mặt đây, và chị cũng đang có mặt đây, anh đang có mặt đây. Đó là điều chúng ta cần làm. Lâu lâu mình phải nắm tay người thân của mình, siết chặt một cái. Cũng giống như người Mỹ mỗi lần họ ôm nhau, trước khi buông ra siết mạnh một cái, để cho người đó nhớ đời. Hồi đó Chu Chỉ Nhược muốn Trương Vô Kỵ nhớ Chỉ Nhược, Chỉ Nhược phải cắn Trương Vô Kỵ một cái. Bây giờ mình không cần cắn, siết cái được rồi. Và Pháp Hòa thỉnh thoảng ngồi giảng đây, ngó xuống, thấy có cái gì nói trúng quá, cô vợ nhéo ông chồng cái, nghe chưa? Hoặc là đập, đánh trên cái chân người bên cạnh cái, ông nói bà đó. Pháp hỷ không có phải là Phật Pháp không? Dĩ nhiên là nghe Pháp hoan hỷ. Ăn cơm cũng là một Pháp, ăn cơm trong im lặng. Chút xíu đại chúng thực tập nha. Quý vị ngồi yên, thở theo dõi hoặc là niệm Phật, rồi ban hành đường sẽ đi tới mình, chuyển một hộp cơm tới cho mình. Đó là cõi cực lạc. Tại vì cõi cực lạc nói tới giờ ăn không cần lo. Và một chút xíu nữa quý vị sẽ được thưởng thức cái hạnh phúc thứ hai ở cõi cực lạc là ăn rồi chén dĩa liền thâu, khỏi lo rửa dọn phải lau nhọc nhằn. Cho nên cực lạc là điều có thật, cực lạc là một sự thật. Nhưng mà quan trọng là mình có thật ở đây để thưởng thức cực lạc đó không. Còn không mình nói trời ơi trời, cho ăn hộp cơm mà bắt hành tôi ngồi đây khổ muốn chết, thì cái này là cực khổ. Còn nếu mình biết cực lạc là không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi nghe Pháp, ngồi tu và cơm có để ăn, ăn xong rồi sẽ có người đi tới thu gom. Cực lạc, quý vị đọc 48 nguyện của Phật Di Đà có những cái diễn tả cảnh đó mà. Thành ra chờ lên tới trển để experience, để kinh nghiệm hơi lâu. Hôm nay mình thử mình trải nghiệm cảnh cực lạc ra sao. Hơn 1000 người ngồi đây mà nếu ăn cơm mà không có tiếng ồn, mà chúng ta ăn cơm trong tĩnh lặng, quý vị sẽ cảm thấy một năng lượng khác thường. Hồi nãy Pháp Hòa mời đại chúng niệm Bồ Tát Quan Âm xong, đại chúng chắp tay hướng về Bồ Tát, hướng về Phật và tự tâm mình cầu nguyện. Hơn 1000 người mà không tiếng ồn, không biết nãy hồi nãy có ai hưởng được cái năng lượng tĩnh lặng tuyệt đối đó không? Nếu ai mà đã có thưởng thức được cái năng lượng đó thì sẽ hiểu là thế nào là năng lượng của sự tĩnh lặng. Không phải ồn ào mà hay, đông mà tĩnh mới đặc biệt, đông mà ồn là bình thường, còn 2-3 người mà quá ồn là quá bất thường. Chừng 3 người thôi là quá trời quá đất tiếng, bất thường quá. Còn đông như thế này mà lời ra tiếng vào, lời ồn là bình thường. Chút xíu nữa mình ngồi im lặng để mình thưởng thức sự phi thường. Mình đã tham dự khóa tu nhiều rồi, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi, nhưng rất có thể năng lượng của sự tĩnh lặng mình chưa thưởng thức. Thì vậy chúng làm sao mỗi người lan tỏa ra cái hương vị đó. Có một người thầy hỏi người đệ tử: theo con hạnh phúc là gì? Người đệ tử nói: dạ thưa thầy, hạnh phúc
là những gì đã mất và những gì chưa có. Cũng có lý. Tại vì nhiều khi mất rồi mới biết mình hạnh phúc. Và vì mình chưa bao giờ có cho nên ngồi tưởng tượng không cũng hạnh phúc. Là nhiều khi giống như cô Mỹ Nương á, nghĩ anh chàng Trương Chi đẹp như tiếng sáo, cô ngồi có tưởng tượng không có hạnh phúc. Cho nên anh người đệ tử trả lời là hạnh phúc là những gì đã mất và những gì chưa có. Người thầy không nói gì hết, nói thôi thì mình hãy tu tập tiếp. 2 năm sau, người thầy hỏi lại người đệ tử: bây giờ con có trải nghiệm hạnh phúc là gì khác không? Người đệ tử nói: dạ thưa thầy, sau 2 năm tu tập, bây giờ con nhận ra rằng hạnh phúc là những gì con đang có. Cái mình đang có mà mình không biết hưởng thì đợi nó mất rồi thì hưởng gì? Mà cái chưa có biết nó ra sao hưởng? Mà cái hiện tại chúng ta không biết. Mà cái này á, Thiền Tông thường gọi là gì? Cởi trâu tìm trâu. Đang ngồi trên lưng trâu mà vẫn đi tìm con trâu. Còn các cụ của nhà mình gọi là đeo mắt kiến mà đi tìm cái kiến. Có nhiều khi cái kiến để trên mắt vậy đó mà đi kiếm. Tới hồi gặp được cái kiến, ồ sao bữa nay tôi thấy rõ nó quá vậy. Tới hồi rờ trên mặt mới biết là cái kiến đang dính trong mắt mình. Nhiều khi mình cởi trâu tìm trâu mình không biết. Cho nên các tổ thường nhắc mình: hạnh phúc không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Dù mình hôm nay mình còn được khỏe, mình ngồi đây là hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nhất tâm hồi hướng công đức cho một bà cụ đã đăng ký đi dự khóa tu ngày hôm nay. Nhưng mà bà đã ra đi sáng hôm qua rồi. Tối hôm thứ 6 có quà gặp bà. Bà nhất định ngày hôm đó là phải gặp thầy. Mặc dù biết rằng chủ nhật này sẽ được gặp, nhưng bà không chịu. Bà nói tối nay phải được gặp thầy. Thì Pháp Hòa đi xuống Auckland gặp bà. Trước khi bà đi về, bà còn nắm tay. Bà nói hơi mệt, xin đi về và hẹn chủ nhật này gặp. Nhưng mà hôm nay vui lắm rồi, hôm nay được gặp thầy. Nhưng mà khi bà lên tới xe thì bà báo cho gia đình các con biết rằng đầu bà đau quá, người bà nóng bức. Và các con nói thôi mẹ ráng về tới nhà. Nhưng bà nói không, đau lắm. Các con nghe như vậy thì chở thẳng bà vào trong bệnh viện. Thì Pháp Hòa từ giã mọi người lúc 11 giờ đêm từ Auckland đi về lại San Jose. Thì mới ra đi được khoảng 10 phút thì các vị phone ngược lại cho anh tài xế, nói báo cho thầy hay, bác sĩ nói bà cụ sẽ ra đi trong vài tiếng nữa. Hay quá, linh quá. Phật pháp nhiệm màu quá. Thì Pháp Hòa trở lại, quay trở lại và khai thị niệm Phật cho bà. Và bà đi hồi sáng nay, hồi sáng hôm qua lúc 7 giờ. Thì quý vị mới thấy rằng cái gì mình đang có mới hạnh phúc. Có nhiều khi mình chuẩn bị, mình nghĩ rằng việc nó sẽ tới, nhưng chưa chắc mình có được. Cho nên Pháp Hòa thỉnh thoảng ngồi thiền á, trong đầu Pháp Hòa lại khởi một cái tư duy: cái chết và ngày mai, không biết cái nào tới trước. Đó là một câu thiền ngữ mà thỉnh thoảng trong đầu Pháp Hòa nó lại nhảy lên trong khi ngồi thiền. Tại có những cái ngày mai tôi sẽ đi giảng,
ngày mai tôi sẽ làm việc đó. Nhưng mà mình sẽ đặt một câu hỏi là cái chết và ngày mai, không biết cái nào tới trước. Tại vì nhiều khi cái chết nó tới trước ngày mai. Cách đây mấy hôm thì có một em khoảng 15 tuổi, thì nó gặp Pháp Hòa và nó khóc. Nó khóc là vì nó căng thẳng trong cuộc sống và nhiều thứ để mà phải làm quá. Nào là học bài, nào là việc này việc kia. Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới đem cái ví dụ của Pháp Hòa ra. Pháp Hòa nói con có 24 tiếng, thầy cũng có 24 tiếng, và mọi người chúng ta đều có cái thời gian là 24 tiếng. Nhưng mà việc của mình á, nó nhiều hơn 24 tiếng. Và chúng ta phải làm sao để tất cả công việc nó đi vào trong 24 giờ đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình phải dồn nó hết vô đó. Và mình biết rải nó ra cái nào mình cần làm trước. Ví dụ như bây giờ quý bác lớn tuổi, quý bác thấy rằng là ngày mai mình được đi chùa mình tu tập, hay là ngày mai mình sẽ đi với con cháu, nhưng mà ngày mai lại cái nhức đầu sổ mũi, có thể đi không được. Vì cái tuổi của mình nó thay đổi rất là bất chợt, sức khỏe của mình nó vô thường. Có những bác á, lần này gặp Pháp Hòa thì mấy bác mới phán cho một câu: thầy ơi, gặp thầy lần này không biết lần sau gặp được không. Nhưng mà rồi mấy tháng sau, nửa năm sau, năm sau lại được gặp. Quần quá, nói tiếp câu đó. Vì câu đó là câu thiền ngữ. Không biết còn được gặp thầy nữa không. Để làm gì? Nếu có thương tôi thì hãy thương ngay bây giờ. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ngay bây giờ. Đừng đợi ngày mai khi tôi lìa đời, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Cho nên thỉnh thoảng có một ngày lễ tạ ơn. Thật sự ngày nào mình không cảm ơn? Người ta đưa mình cái bánh cũng cảm ơn mà, ta đưa ly nước cũng cảm ơn mà, đâu phải chỉ ngày hôm nay mới là tạ ơn. Nhưng mà có đôi khi chúng ta cảm ơn máy móc. Cảm ơn máy móc lắm. Chúng ta chưa có mặt cho cái lời cảm ơn đó. Và đôi khi có nhiều người quên cảm ơn luôn. Ai làm gì cho mình cũng bao giờ cảm ơn hết đó. Và thậm chí nói: nó phải làm vậy cho tôi thì phải thôi, người kia phải làm điều đó cho tôi thôi, mắc gì tôi phải cảm ơn. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp như vậy. Cho nên ở trong xã hội của chúng ta, chúng ta có những ngày lễ, như là lễ của mẹ Mother's Day, lễ của cha, lễ của tình yêu vân vân. Để làm gì? Để nhắc nhở anh có cái đó anh đừng quên. Anh có mẹ, anh có cha, anh có người yêu, anh có những người mà anh cần phải bày tỏ lòng biết ơn, anh có những việc anh cần cảm ơn. Cho nên mình có lễ Thanksgiving. Pháp Hòa hay nói đùa Thanksgiving. Và trong cuộc sống chúng ta, chúng ta ban cho nhiều lắm, giving. Mình giving nhiều lắm, và mình cũng receive, mình cũng nhận nhiều lắm. Cho nên ngày hôm nay cái lễ này là mình bày tỏ lòng tri ân. Như quý thầy, quý sư cô, thiệt sự Pháp Hòa cũng đâu dám nghĩ là ngày hôm nay quý ngài có mặt ở đây. Sáng đi xuống thấy thầy Quảng Hiếu giật mình. Thầy bay từ ở miền Nam Cali xuống để có một ngày với chúng ta. Cho nên mình cảm ơn sự có mặt của quý vị. Và thưa đại chúng, qua cái câu chuyện của người học trò, thì mỗi ngày nếu chúng ta có sự tu tập sâu sắc, quán chiếu sâu sắc, thì chúng ta sẽ có tuệ giác. Chúng ta phải nhận ra những cái gì quá đơn giản. Hồi trước con nghĩ mất rồi mới biết mình hạnh phúc, chưa đến hạnh phúc. Cuối cùng chúng ta phát hiện được chân lý là đang có là hạnh phúc. Ví dụ bây giờ quý bác có tiếc tuổi xuân cũng đâu được,
phải không? Mà muốn trông chờ cũng đâu có được. Có nhiều vị già rồi mà chưa được ăn tiền già, thành thì chưa đủ điều kiện. Và có những người bệnh quá muốn chết cho rồi đâu được. Cho nên thôi bây giờ thay vì mình ngồi mình muốn chết thì mình hãy muốn sống. Muốn sống đâu phải để làm gì, muốn sống và sống những ngày hạnh phúc và sống những gì đang có. Tuổi 80 rồi mà được vậy là mừng. 80 rồi mà ngày ngủ được 4 tiếng, ăn được 3 chén cơm, mừng. Cuối tuần còn được đi chùa, mừng. Cho nên nhiều lúc á, mỗi ngày mình sẽ đưa ra một cái lời phát nguyện. Tại sao mà trong mỗi ngày tu chúng ta đều bắt đầu một cái ngày tu bằng một thời kinh, bằng một cái lễ nghi như vậy? Vì đó là sự tuyên bố, đó là sự phát nguyện. Thì hôm nay cũng thế, mình làm như vậy rồi thì mình hãy ứng dụng cái điều này trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Sáng mở mắt ra tuyên bố liền một câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để tu hành. Hay là ta có thêm một ngày mới để tu hành. Tuyên bố như vậy để cái ngày đó nó trở thành ra cái điểm để chúng ta hướng tâm. Giống như nhà mình đặt cái bàn Phật á, là mình để tâm mình hướng về đó. Khi chúng ta khổ đau, khi chúng ta buồn phiền, mình biết chùa nằm đó. Cho nên khi nào mình mệt mỏi, mình khó khăn, mình đi về cái hướng đó, vì hướng đó có chùa. Mình biết người thân mình ở đó, cho nên mỗi khi cần việc gì mình đi về với người đó. Cho nên mình biết hướng, mình biết ngõ ngách để mình đi về với người đó khi mình cảm thấy cần. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta đặt cho mình một cái hướng của ngày mới là một ngày mới an vui. Quý vị có thể đặt cho 4 chữ: ngày mới an vui. Thỉnh thoảng Pháp Hòa viết thơ cho ai buổi sáng là Pháp Hòa hay chúc câu đó: chúc cho cô chú bác dì ngày mới an vui. Tại vì đôi khi chúng ta có ngày mới mà chúng ta không nhớ. Cho nên có được một ngày mới là chúng ta có hạnh phúc. Ví dụ hôm nay là một ngày mới nè, và theo đài báo là bão nè, nhưng mà tới bây giờ chưa có bão, chỉ mới âm u thôi, hạnh phúc rồi. Có thể là mình than là lạnh lắm. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi: thầy ơi, bên Canada thầy có lạnh lắm không? Cô nói: dạ không, Canada không có lạnh lắm, chỉ có rất lạnh thôi. Ngày mai Pháp Hòa về lại Canada sẽ được thưởng thức mùa đông. Quý vị ở đây mới có 0 độ hay là bao nhiêu độ, ở bên kia bây giờ đang trừ độ âm, tuyết rất là nhiều. Thành thử ra so ra thì mình hạnh phúc hơn nhiều. Than gì nữa, chứ không có than nữa. Có một vị tôn giả tên là Tu Bồ Đề. Và quý vị nhớ là Tu Bồ Đề là một trong những vị đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. Và tôn giả này đã đi đến với Phật cùng với một vị tỳ kheo khác. Và đây là một cái điều mà các vị hỏi Đức Phật: tôn giả Tu Bồ Đề và một vị tỳ kheo có lòng tín cung kính đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn hỏi: thầy Tu Bồ Đề, vị tỳ kheo này là ai vậy? Thầy Tu Bồ Đề thưa Thế Tôn, thầy ấy là một vị tín đồ thành kính, là con của một người tín đồ thành kính, đến từ một gia đình tín đồ thành kính. Thầy Tu Bồ Đề nói: dạ thưa Đức Thế Tôn, thầy này là một tín đồ thành kính, thầy này là con của một tín đồ thành tín, và là sanh trong một gia đình tín đồ thành kính. Mình có vậy không? Mình đây nè, cũng là một tín đồ, cũng là con của một tín đồ và ở trong một gia đình tín đồ. Chúng ta hay nói cô này là một Phật tử thuần thành, con của một bác Phật tử thuần thành, cả gia đình cô là gia đình Phật tử thuần thành. Và Đức Ngài Tu Bồ Đề đã giới thiệu với Đức Phật về cái vị thầy đi chung với mình. Đức Phật nói: nhưng thầy Tu Bồ Đề, thầy ấy có phải là người có đủ những tố chất truyền thống đặc biệt của người có lòng tin cung kính hay không? Bây giờ mình có nhãn rồi đó, mình có cái hiểu rồi đó, là tín đồ, là con của tín đồ, là gia đình tín đồ thuần thành, có cái mác thôi. Nhưng mà bây giờ ở trong cái mác này nó có cái tố chất của tín đồ không? Cũng giống như mình nói, đây là bao nhan trầm, nhan trầm này là ở cái hiểu gì đó, và thậm chí còn mở ngoặc nữa, đề phòng nhan giả. Nhưng mà đốt lên mặt cưa không? Thí dụ vậy. Bây giờ nghe Đức Phật hỏi là thầy này như vậy rồi, bây giờ thầy này có những tố chất truyền thống đặc biệt không? Thưa Thế Tôn, bây giờ xin Ngài hãy nói cho con biết như thế nào gọi là những tố chất truyền thống đặc biệt của người có lòng tin cung kính, để con có thể phân biệt nhận biết vị tỳ kheo này. Bây giờ nghe hỏi câu giật mình. Trời, lâu nay con cũng giới thiệu người ta như vậy á, mà thỉnh thoảng con cũng tự hào kiểu đó đó. Con là con nhà tông, lông cánh đều giống. Nhưng bây giờ Phật hỏi lại, thì Ngài Tu Bồ Đề mới nói: dạ, bây giờ con xin Đức Thế Tôn chỉ cho chúng con biết. Đức Phật nói: thế thì thầy hãy lắng nghe cho kỹ nhé. Vị tỳ kheo phải có đạo đức, tuân thủ kỷ luật tu hành, tu hành một cách tốt đẹp, có thể thấy được sự nguy hiểm của những lỗi lầm nhỏ bé nhất, nắm lấy giới luật mà tu hành. Hơn nữa, vị ấy phải đa văn Phật pháp, chăm chỉ chuyên tâm học tập và cẩn thận ghi nhớ trong tâm. Bây giờ Phật đưa ra những cái điều kiện để được gọi là một tín đồ. Cái điều này Pháp Hòa cũng hay nói, đơn giản đạo Phật vậy nè. Trước khi mình muốn làm một điều gì, mình phải biết việc của mình làm. Mình phải rõ cái việc của mình thì mình làm nó mới có kết quả tốt, và làm bằng cả cái sự chân thành hết lòng. Thì cũng thế, mình muốn lái xe phải biết chìa khóa đề máy ở đâu. Cầm chìa khóa mà không biết cái chỗ nào để mình đưa chìa khóa vô thì sao lái xe? Lỡ đi mà xăng hết không biết đa xăng đổ chỗ nào. Rồi muốn ngưng xe không biết thằng cầm cây nó gật sao để thắng. Cho nên trước khi lái xe thì phải biết những gì thuộc về chiếc xe. Thắng là đạp cái nào mà ga đạp cái nào, còn không biết thì không được. Đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật cũng thế, chúng ta làm gì chúng ta biết rõ. Cho nên trưa hôm nay những vị nào quy y á, thì quý vị sẽ biết rằng quy y Phật là người thầy dẫn dắt cho con. Quy y Pháp là con đường an vui giải thoát. Quy y Tăng là đoàn thể tu tập. Giới thứ nhất không sát sanh là con nguyện, vì con ý thức rất rõ ràng khổ đau của sự giết chóc, nên con nguyện không giết chóc. Vậy thì chúng ta nguyện không sát sinh là vì chúng ta rõ được cái nghĩa là tại sao không sát sanh. Không ăn cắp là vì con muốn nhận xét rõ ràng không có sự công bằng trong xã hội. Cho nên nếu mình truyền giới mình nói không sát sanh, Phật tử giữ được không?
nhưng mà người ta không biết tại sao cái sát sanh. Thì mình nói ý thức khổ đau của sự giết chóc, không tán thành mọi sự giết chóc. Nhiều khi mình không giết mà xúi người khác giết, mình tùy hỷ hoan hỷ theo cái cách làm của người ta. Cho nên thưa đại chúng là mình rõ ràng lý do nào mình giữ năm giới. Ở bên truyền thống của người Trung Hoa đó, các Phật tử nào muốn thọ tại gia Bồ Tát giới á, không phải tự động lên ghi danh là được thọ, mà các vị cư sĩ đó phải về chùa học giới trước khi phát tâm. Tại vì các vị phải học cái giới đó để các vị biết rằng những giới này như thế nào để chuẩn bị phát tâm. Cho nên trong cái đàn truyền giới giải thích xong hỏi các vị đã phát tâm chưa, có câu hỏi đó đó. Nó dạ đã phát. Còn nếu dạ phát tâm là gì? Giới tử mà không biết, không biết giới sư nói gì hết trơn. Thành thử giới sư và giới tử không có sự truyền thông thì sự đắc giới chưa trọn. Cho nên các vị nào mà thọ Bồ Tát tại gia giới là theo truyền thống người Trung Hoa là mình phải đi về chùa học giới trước khi phát nguyện thọ giới. Thì bây giờ Đức Phật nói đó, khi thầy, khi nào mà mình biết được một người đó là một người con nhà thành kính, mà một tín đồ thành kính, một gia đình thành kính, thì người đó phải có đạo đức, tuân thủ kỷ luật. Thí dụ như mình sống ở đây, mình tuân thủ kỷ luật, nhà trường này ta cho cái gì ta không cho cái gì. Ở Mỹ có những cái hội trường Pháp Hòa đi giảng, họ không cho đốt nhang, không cho đốt đèn, cho nên tất cả đều phải xài bằng nhang điện. Đèn điện, nhang điện, vô làm lễ Phật Đản Vu Lan mà đọc cái bài nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Lúc đó mình phải sửa lời hoặc là tâm tưởng của mình. Đây là lòng thành của mình gửi theo cái ý nguyện của mình. Cho mình phải tuân thủ, ta không tuân thủ ta không cho. Cho nên mình phải tuân thủ kỷ luật tu hành. Mỗi người ai làm gì nó có cái kỷ cương của nó. Mình lái xe có luật lệ lái xe, mình làm gì cũng có luật lệ, cho nên tu hành nó cũng có luật lệ. Có nhiều vị nói trời ơi tu hành mà sao luật lệ nhiều quá. Không luật lệ nó loạn. Ví dụ như trong chùa nè, không được nấu ăn riêng. Bây giờ quý vị tưởng tượng một ngôi chùa 10 người, 15 người mà tới giờ ăn, cái người nấu ăn xong nhìn tôi cũng thích, tự lấy chảo nấu món ăn riêng. Thì một người làm được, thì hai người làm được, thì cái chùa nó loạn. Cho nên chùa mà chính thức là không có cái hai cái bếp, một bếp thôi. Nói là phong thủy đó. Một bếp để làm gì? Để mọi người phải đi về đó và ăn chung. Hai bếp là ăn riêng, mà ăn riêng là có xé lẻ, mà có xé lẻ là có sự cất giấu. Xong rồi cất dâu tủ này của tôi. Cho nên trong chùa ban nấu ăn nấu cái gì mình phải ăn cái đó. Ăn không được món này ăn món khác. Còn tệ nữa là phải khai nói dạ hôm nay con bệnh, những món này con không ăn được, con xin phép chúng cho con được ăn cháo, ăn gì đó, nhưng mà hết bệnh rồi phải trở về với chúng. Chứ không có chuyện nấu ăn riêng. Nếu mình không giữ kỷ luật đó thì một ngày làm, nghĩa là ông Táo ông làm việc overtime. Cho nên không có nấu ăn riêng nếu mình là ở trong chúng. Rồi bây giờ tới giờ người ta ăn cái mình đi ngủ. Tới giờ người ta ngủ mình lên chánh điện tụng kinh. Tới giờ tụng kinh cho mình đi ăn. Mình làm ngược cái giờ giấc hết trơn thì nó còn cái gì nữa giờ. Rồi bây giờ quý vị cứ tưởng tượng cái nhà mình thôi. Tới giờ hai chồng ăn cơm, con nó đi ngủ. Tới hồi hai vợ chồng đi ngủ, nó lục nồi. Nhiều khi trong một nhà mà đôi khi cơm nước cũng không có thường xuyên như vậy thì tự nhiên bắt đầu bếp nó nguội dần. Hai chồng giờ cũng buồn quá thôi, ở trong hãng ăn luôn, về nhà bếp nó còn lạnh dữ nữa. Mà cái bếp mà càng lạnh là gia đình đó thiếu sự ấm cúng. Cho nên cái ý nghĩa mình thờ ông Táo trong nhà, giữ lửa. Giữ lửa là giữ sự ấm cúng. Mà gia đình nào còn sự ấm cúng của gia đình, nghĩa cơm mà còn nấu ăn với nhau, là gia đình đó còn có mặt cho nhau mỗi ngày. Nó vậy thôi. Cho nên tuân thủ kỷ luật tu hành và tu hành một cách tốt đẹp, có thể thấy được sự nguy hiểm của sự lỗi lầm nhỏ bé. Cho nên nếu mình không có tuân thủ những cái lỗi lầm nhỏ bé, mình không có giữ, thì cái tác hại lớn nó sẽ có mặt. Nắm lấy giới luật mà tu hành, hơn nữa vị ấy phải đa văn Phật Pháp, chăm chỉ chuyên tâm, cẩn thận ghi nhớ. Đa văn Phật Pháp là chúng ta phải mở lòng để chúng ta học. Phật Pháp mà vị ấy học được, bất luận là đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối, bất luận là trong câu cú hay nơi chữ nghĩa, đều rất đẹp đẽ vi diệu. Ở trong Phật Pháp chúng ta học, chúng ta có ba điều: học nghĩa, học pháp, học tu. Mình làm cái gì là mình làm, nhưng mình phải biết cái pháp đó, mà mình phải biết cái nghĩa đó. Ví dụ như là mình cúng hoa là cái pháp, nhưng mình hiểu được cái nghĩa, ý nghĩa cúng hoa, thì khi mình hành cái việc đem bình hoa lên cúng á, người ta có nói anh này mê tín quá, tiền không có ăn mà mua đi cúng Phật. Người ta có thể nói câu đó gì, nhưng mà mình có thể lung lay nếu mình không nắm được cái nghĩa. Thời buổi này á, mấy người ăn chay là cái chuyện xa vời, ăn chay thiếu chất, vân vân. Mà mình làm cái đó, mình không hiểu cái đó, thì mình lung lay nó dễ lắm. Cho nên người ta không có kêu mình là bất thối được. Mình hay bị thối. Thối này không phải thúi, mà chữ thối này là lui sụp. Cho nên thường thường các vị dùng cái chữ mà thối mà phải chuyển nha. Thối chuyển. Chuyển là gì? Là sự di dời. Người ta di dời mình được, ta chuyển mình được, người ta mới thối mình được. Ví dụ như bây giờ cái bàn nó nặng quá, bưng không nổi, chuyển nó trước, nhích nó một cái, nhích nó một chút, nhích nó một chút, lát kéo nó đi. Người ta lôi mình ra khỏi phạm vi tu hành nhẹ nhẹ lắm. Đi với tôi một bữa đi, ăn bữa đi. Thì mình cứ nghe ngày một bữa, mà cứ tháng, một tháng 20 bữa, vân vân. Thì cho nên thối lui. Phật Pháp cũng trình bày hết toàn bộ đẹp đẽ, hoàn mỹ và tinh khiết đời sống phạm hạnh thiêng liêng trong sạch. Người đệ tử có lòng tin cung kính, phải nghe nhiều, nhớ nhiều, đọc tụng nhiều, suy nghĩ nhiều và thường lấy trí tuệ để thấy rõ Phật Pháp. Đây là lời dạy của Phật để xác định một tín đồ. Đồ này là đệ tử. Một người đệ tử có niềm tin. Rồi quý vị sẽ thấy rằng một đệ tử có niềm tin theo Phật Pháp khác lắm. Phải hiểu, phải có những cái điều kiện này thì mình mới trở thành một tín đồ kiên cố. Người ấy phải thân cận với người thiện lành, quan hệ qua lại kết bạn với người thiện lành. Hồi nãy thì thứ nhất là mình phải học rồi, bây giờ thứ hai là gì? Phải kết bạn với người tốt. Người ta thường nói ở nhà nhờ cha mẹ, đi xa nhờ bạn lành. Viễn hành yếu giả lương bằng, đi xa phải nương bạn lành. Vì bạn lành luôn luôn trợ giúp cho mình. Hồi sáng quý thầy ngồi, quý thầy quý sư cô ngồi nói chuyện, quý thầy mới khen Phật tử San Jose, khen Phật tử miền Bắc Cali tu tập tinh chuyên. Và có nhiều khi nói đùa, nói có chừng mình tu không bằng quý vị. quý vị tu hành có sự tinh tấn, thấy rõ. Tại sao? Tại vì nó thể hiện, nó thể hiện ở cái cách mình chắp tay, cái cách mình xá chào, cái cách mình đi đứng, cái cách mình tu tập. Chơi cái người mà người ta biết cách, ta cấm cái nhang khác. Người không biết cánh, không phải cấm nhang mà chọt nhang. Nhiều khi mình đứng xá xá chọt cái, cũng cười cầm lên cái dùi chuông, nhưng mà người thỉnh chuông khác, người đánh chuông khác. Đánh chuông là cầm bon bon ba tiếng không đều, tiếng cái beng nghe chát quát bẹt. Còn người thỉnh chuông là ta nắm được cái pháp thỉnh chuông, cách cầm dùi chuông, khoảng cách của dùi và chuông, và thậm chí người ta thấy được cái chiều cao của cái chuông để cái độ thỉnh của người ta. Cho nên phát ra tiếng chuông đúng nghĩa là thỉnh chuông. Thỉnh là mời, mời tiếng chuông lên. Thỉnh mõ có nhiều khi cũng là một cái tiếng mõ phát ra, nhưng mà người đó đang đánh mõ, người đó đang gõ mõ, chứ không phải thỉnh mõ. Cho nhiều khi mình nói quen á, bữa nay có ai đánh mõ không, mà lên thiệt lát tụng kinh đúng y nghĩa đánh mõ. Tại vì mình cứ nghĩ rằng cứ cốc cốc theo tiếng tụng thôi, chan chát thôi. Nhưng mà người tụng xong không có nếm được cái thiền vị của tiếng mõ. Hồi nãy thầy thỉnh mõ đó, đúng nghĩa của chữ thỉnh mõ đó, trầm bổng khoan thai. Mình tụng kinh như thế nào phối hợp với tiếng mõ. Ví dụ như ca sĩ hát mà tiếng đàn nó hát, nó áp tiếng ca sĩ, nghe gì? Mà bây giờ người ca sĩ hát mà đàn nó không đủ lớn, người ta nghe cũng không hay. Tiếng của ca sĩ nó phải hợp với tiếng đàn vừa chừng, nghe mới hay. Cho nên chuông mõ mình dùng chữ là thỉnh chuông thỉnh mõ. Mà hãy nói thỉnh chuông thỉnh mõ mà mình nghe tiếng chuông tiếng mõ, đó là mình hiểu người đó đang thỉnh, đúng nghĩa là thỉnh chuông thỉnh mõ. Và đừng nghĩ rằng cứ hễ thấy chỗ nào dứt chữ C làm cái beo vô là được rồi. Nhiều khi quan niệm vậy đó. Cho nên tụng kinh là cứ khoanh tròn C C C vậy đó. Ảnh chuông chuông chuông. Bên này để em mờ là mỏ đó. Bóc 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 mỏ mỏ. Rồi bên bưng bóc bưng bóc. Có nhiều vị người ta lên ta khai chuông mỏ, mình nghe như cái là bưng bóc liền liền. Khai chuông khai mỏ, tiếng chuông tiếng mỏ nó phải khoan thai. Đó là cái pháp. Và cái pháp này nó chuyên chở cái nghĩa này. Cốc, 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 cốc. Bảy tiếng. Chúng sanh chi phối bởi thất tình. Bây giờ phải tu thất giác chi, chuyển thất tình thành thất giác chi. Rồi bon cốc, bon cốc. Chúng sanh bị ba nghiệp thân miệng ý đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ phải nương tựa tam bảo Phật Pháp Tăng tu giới định tuệ. Rồi bắt đầu nữa. Cốc, 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 cốc. Chúng sanh bị bốn khổ sanh già bệnh chết chi phối. Bây giờ tu tập để chuyển tứ khổ thành tứ trí. Pháp là thỉnh cốc bon, nghĩa là như vậy. Người thấy, người nhận ra pháp, hành cái pháp, làm được cái nghĩa, ai nói mình mê tín? Ai nói mấy người này làm ồn? Tôi làm ồn tôi biết chỗ chứ. Nếu mà ở trong bệnh viện người ta đang hấp hối, tôi đâu đem vô chung mỏ vô tôi gõ làm chi? Cái đó kêu là hối đi gấp. Kêu là hấp hối. Vô trong bệnh viện hộ niệm cho người đang hấp hối, không có chuông mỏ. Niệm tĩnh lặng, quan trọng là khai thị và niệm vừa chừng, âm thanh vừa chừng. Nhiều khi niệm người mình muốn chết, họ không chết, bà hàng xóm phải chết. bà nghe bà đứt hơi bà chết. Cũng giống như hai vợ chồng vậy đó, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe thì yên, mà hai vợ chồng cùng nói là hàng xóm họ nghe. Cho nên cái đó đó, thưa đại chúng, tất cả việc làm của chúng ta ngày nào cũng có ba chữ Đà Ra Ni hết. Quý vị đừng có tưởng là tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn mới có vô ngại đại bi tâm Đà Ra Ni nha. Cái gì mình làm cũng có Đà Ra Ni hết, vì chữ Đà Ra Ni có ba nghĩa. Mình biết được tất cả pháp, hiểu được tất cả nghĩa, hành trì nghĩa pháp. Mình biết mình làm cái việc đó, mình hiểu việc đó, và mình ứng dụng vừa pháp vừa nghĩa. Đó mới gọi là Đà Ra Ni. Mà làm được như vậy vô ngại, vô ngại. Tại sao mình mặc áo lam? Tại sao thầy mặc áo nâu? Tại sao thầy mặc áo vàng? Nó ai biết đâu. Tôi thấy mấy ông mặc tôi mua cúng à. Còn nếu mình biết rằng màu lam là màu hương khói, tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, thanh thoát, cũng là màu đất nhưng mà đất non, còn màu nâu là đất già, nghĩa là sự nhẫn nhục dày dặn. Mình sơ cơ mới tu tập, nhẫn nhục mình còn chưa già dặn, có khi mình còn ăn thua đủ, thậm chí tới 3 lần thôi săn tay nói 1 lần cho biết. Cho nên màu nâu, màu vàng là tượng trưng cho đất, tượng trưng cho sự chịu đựng, sự nhẫn nhục, sự kiên trì. Quý vị may cái áo tràng á, cái cổ trên này nó tròn phải không? Cái cổ này nó tròn xuống nè. Rồi ở phía trong của cái áo tràng ta cắt miếng vải vuông ta đắp ở sau lưng có không? Cái đó gọi là đầu tròn áo vuông đó. Còn các thầy mà đầu tròn y vuông là đầu tròn áo vuông, mà mình cũng là đầu tròn áo vuông luôn. Bởi vì sao? Vì cư sĩ và tu sĩ đều cần sự vuông tròn. Nhưng bây giờ mình đầu mình chưa cạo thì tròn ở cái cổ, tròn qua hình thức cái cổ, vuông ở miếng vải đắp phía sau. Rồi cái áo tràng quý vị có 5 vạt, ở trước 2 vạt nối, ở sau 2 vạt nối, ở trong có 1 nối ngắn. 3 5 vạt đó là ngũ giới. Cho nên đắp cái áo tràng đó lên tượng trưng cho 5 giới. Có nơi người ta kêu áo giới. Mà đã là áo tràng áo giới thì tụng xong phải xếp lại trong cái nùi cục bỏ không dọn. Rồi 2-3 tuần đi chùa nhớ giặt bữa. Trời ơi, áo dài thì giặt hoài, giặt quỷ mà ủi tới ủi lui, còn cái áo này không giặt. Đi chùa 1 năm trời mở ra nguyên sâu chuỗi đeo ngay đây nè. Mình mặc sao mà người ta đứng, người ta tụng kinh chung với mình mà người ta giả bộ, người ta nói không chịu giặt. Áo gì cũng ủi mà áo tràng không ủi. Mình ủi được cái áo đời sao, mình phải ủi cái áo đạo nó giống vậy. Mà người sống ở đời, mình sống ở đời mà mình vẫn tu đạo, là một tín đồ. Chữ tín đồ là một đồ đệ, một đệ tử trong niềm tin. Và niềm tin có quán chiếu, có tư duy, có học hỏi. Cho nên mình mặc cái áo tràng vậy là mặc áo tràng Đà Ra Ni. Đừng có sợ khi chết mới đắp áo Đà Ra Ni. Ngay mỗi ngày chúng ta đều mặc áo Đà Ra Ni. Chúng ta thỉnh chuông mỏ Đà Ra Ni. Vì cái gì chúng ta làm, chúng ta ứng pháp mà chúng ta hiểu nghĩa. Cầm sau chuỗi 18 hột, biết tại sao 18 hột. 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Tiếp xúc với 6 cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh khởi 6 phân biệt là 6 thức, 6 lần 3 18.
Mà nếu như mà mình không chuyển, mình không lần qua được 18 cảnh giới đó thì mình không thể qua bờ bên kia được. Vì mỗi ngày mình bị 18 cảnh này nó chi phối. Cứ mắt thấy sắc là phải suy nghĩ, mũi ngửi là phải nói, cả ngày có không? Để ý. Nếu mà mình ngồi đây mình nghe pháp mà cái nhà bếp nó gần gần đâu đây là mũi mình cũng làm việc á. Khều khều nó bữa nay không biết ăn gì ha. Tôi ngửi được mùi bún riêu. Mũi nó ngửi là nó phân biệt. Con mắt nó nhìn là nó phân biệt. Cho nên mắt, tai, mũi, miệng của mình thấy sắc, thấy hình, thấy âm thanh, phân biệt. Cho nên mình đeo cái 18 hạt đó để làm gì? 18 hột chuỗi đó là tượng trưng cho 18 cảnh giới mình phải lần qua. Cho nên lần chuỗi, lần là mình phải đi qua. Đến khi nào mình vượt được tất cả những dính mắc đó thì chúng ta tới bờ. Pháp Hòa thưa vậy rồi đại chúng để ý là trong Phật Pháp của ta, mình làm gì cũng có Đà Ra Ni đó. Hiểu nghĩa, hiểu pháp và hành nghĩa pháp trọn vẹn. Đã chưa nói chuỗi 108 hạt nữa. Vì chúng ta có tham sân si, mạn nghi ác kiến, sáu căn bản phiền não, đi nhân ra ba đời cộng lại thành 108. Cho các vị hay kêu 108 phiền não. Nhưng mà thật sự ủa tại sao lại kết nó thành? Bởi vì nó, cái phiền não nó phải nắm trong tay mình. Và nó là của mình, nó không phải ngoài, nó là của mình. Quý vị thấy mình có tham không? Mình có sân không? Mình có si không? Mình có mạn không? Mạn là ngã mạn, tự cao á, chứ không phải là website. Đi tới đâu họ có mạn không? Đang nói chuyện mất mạn rồi. Trời ơi, mất cái chút, mất website, mất mạng một chút, chạy đôn chạy đáo tiền. Mà mất cái thân mạng, mất cái huệ mạng không lo. Mình sợ bị mất wifi lắm. Để mất wifi rồi không connect được với ai hết. Nhưng mà mình có thiếu một điều là mình sợ mất cái wifi đó, mà mình có biết rằng mỗi ngày nhiều khi mình cũng đã mất wifi liên hệ với người thân. Mình đã mất đi cái wifi, cái sự truyền thông giữa mình và người, giữa mình với Phật Pháp. Lại nữa, anh ta bình dị, dễ gần, có lòng kiên nhẫn, thông minh, linh hoạt, khéo léo, hiểu biết rộng rãi, là một đối tượng chuyện trò tốt. Cho nên khi mà mình nói tới, mình hay tự xưng tôi là một tín đồ. Nhưng mình nghĩ đơn giản tín đồ là tôn đồ của cái đạo đó. Nhưng mà ở trong Phật Pháp, cái chữ tín đồ của chúng ta nó khác lắm. Nếu mà mình chỉ có cái nhãn tín đồ thôi thì không có chất lượng. Và tín đồ như thế nào để mình có thể đưa ra được cái chất lượng của Phật Pháp? Người ta nhìn mình sống thôi, người ta biết là mình là tín đồ có nhãn hiệu, có chất lượng. Bây giờ thưa đại chúng, mình cầm vật gì lên mình cũng biết vật chất lượng của nó hết. Thì người ta cũng thế, người ta có thể nhìn mình hoặc là mình nhìn người đó, mình có biết được chất lượng của người kia. Khi mà mình tu tập á, khi mình tiếp xúc với các bạn đồng tu, bất luận chuyện lớn hay chuyện nhỏ, anh ta đều tỏ ra vừa thông minh vừa sốt sắng tích cực, nghĩ cách xử lý việc chính xác ổn thỏa cho bạn đồng tu. Đó là một tín đồ. Mình xử lý sao mà mọi người hạnh phúc? Hôm rồi Pháp Hòa có giải thích, nhiều khi mình chịu trách nhiệm lo một buổi lễ trai tăng, thì dĩ nhiên là mình tổ chức trai tăng là mình phải chuẩn bị rồi. Nhưng mà nếu có ai đó người ta nghe có lễ trai tăng, người ta nấu thêm miếng xôi, miếng chè, người ta lên ta cúng dường, mình nên nhận cái đó đem lên. Không nên nói là đủ rồi, ban tổ chức lo đủ rồi, khỏi cần cái món của anh chị. Thưa đại chúng, thật ra đó đâu có ai ăn hết đâu, nhưng mà cái lòng thành người ta cúng là mình phải kiến. Kiến tức là mình trinh, cúng kiến mà. Mình để lên mình trình là kiến. Mình kiến để mình chuẩn bị cúng. Cho nên hồi xưa ở Việt Nam mình nó cúng dỗ ông bà mình cũng cúng theo kiểu cúng kiến, làm hai mâm, thậm chí ba năm bốn mâm. Mâm cúng đất đai thổ địa, mâm cúng ông bà tổ tiên, rồi mâm cúng cho cái người chính dỗ hôm đó. Với cái ý nghĩa là mình phải trình thổ địa cho vô nhà trước, rồi kế đó mình vô mình trình ông bà, nói hôm nay dỗ ba con, sẵn dịp con mời ông bà về ăn tiệc. Rồi qua bàn của ba mình, nói hôm nay dỗ của ba con cúng ba, làm mấy mâm vậy. Ở bên chùa Phó Hòa con ông cụ, giờ ông mất rồi. Mỗi năm Phó Hòa gặp ông hai lần, mà Phó Hòa gặp ông là Phó Hòa biết những gì ông sẽ viết trong tờ giấy đó. Thưa thầy, tuần tới dỗ bà xã tôi, tên gì đó hen, sẵn dịp thầy cho thằng con trai tôi tên gì đó về chung vui với má nó. Nửa năm sau, mấy tháng sau, dỗ cái chú đó, tờ giấy ông ngược lại, thưa thầy, tuần sau dỗ con trai tôi tên gì đó, sẵn dịp xin thầy cho má nó tên gì đó về chung vui với nó. Khi mà nghe đó xong rồi, mình sẽ kiếm bản nhạc chung vui đêm này. Đó là mình, ông cụ đó là cúng kiến đó. Cho nên mình kiến lên mình cúng. Vì vậy mà ai có phát tâm cúng dường trai tăng, những món vật thực người ta mình đem lên. Quý thầy có ăn hay không không biết, nhưng mà mình làm tròn cái bổn phận của mình là không ngăn cản người khác phát tâm, và đồng thời cho người ta được cơ hội phát tâm trình lên là được rồi. Khi mình cúng là đã thành, đã chứng rồi. Cho nên là ở đây có một bà cụ, bà nói một câu rất hay mà con của bà nói lại cho Pháp Hòa nghe, mà Hòa rất là kính. Bà gửi tiền về làm từ thiện, người ta mới hỏi bà, bà làm vậy biết có tới tay người ta không? Bà trả lời, bà nói tâm mình phát ra là đã tới rồi. Thà nữ ra nhiều khi bà già hổng thuyết pháp, nhưng mà lâu lâu nói một câu thiền ngữ vậy đó, mà mình nghe mình nhớ đời. Thà nữ có nhiều khi người ta khổ quá, ta nói trời ơi đời tôi khổ quá, chừng nào mới hết khổ? Thì cái ông kia cũng trả lời một câu thiền ngữ, nói đời là một biển khổ, phải không? Khi nào qua đời là qua biển khổ. Ta nhiều khi ta thiền ngữ vậy đó, nói chờ ngán quá thôi kệ, ăn qua ngày chờ qua đời. Cho nên những có những vị trong cuộc sống này, người ta có tư duy, người ta có quán chiếu, cho nên tự người ta có phát ra được những cái câu nói mà mình nhiều khi không nghĩ ra. Nhưng mà những cái câu đó, đó nó sẽ giúp cho người ta tiến rất là nhiều. Giống như hôm trước Hòa giỡn với mấy đứa nhỏ, Hòa nói thường thường cuộc sống thế gian người ta hay đòi hỏi lắm. Bây giờ mình tu mình được 50% thôi, không đòi. Nhưng ai hỏi thì ok. Mình không đòi gì hết, nhưng mà nếu ai cho thì mình nhận. Hòa Thượng Trí Tịnh ngài nói, ngài tu, cái cách tu của ngài là không từ mà không cầu. Ngài không cầu gì, nhưng mà ai cúng không từ chối. Người nói tôi không có cầu muốn đất, nhưng ai cúng đất tôi nhận. Tôi nhận, tôi cho người khác cất chùa. Ở Việt Nam có những vị hòa thượng có cái hạnh đặc biệt lắm. Một năm á, ai thỉnh ngài đi trai tăng ngài đi hết, ngài đi không từ chối, mà ai cúng cái gì ngài cũng nhận, mà ngài không có dùng. Ngày về ngày để hết trong kho đó, rồi cái mỗi một năm một lần ngày mở hết cái cửa kho đó ra, rồi ngày mời các thầy xung quanh đó tới, thầy nào cần sử dụng cái gì cứ lấy. Ngài nhận của người khác, nhưng mà đổi ngài cúng dường lại cho các vị. Thì các thầy mình đem cúng lên đó, các thầy cũng nhận hết á, rồi sau đó các thầy chia lại cho tất cả mọi người thọ dụng cái món ăn đó. Nhưng mình không mắc cái lỗi là mình cản trở người khác trong sự phát tâm. Quý vị biết ngày xưa đó có một người đã cúng cho một đức Phật một nắm đất. Vì cái đứa nhỏ đó nó đang ngồi chơi, nó nắng thành quách, nó nắng cung vàng điện ngọc, nó lấy đất nó nắng. Nó thấy đức Phật đi ngang, nó nắng thành một trái cam, trái bưởi, trái nho gì đó, nó lại nó dâng cúng cho đức Phật đó. Thì các thầy mới nói thằng nhỏ này đất làm sao mà ăn được. Vậy mà đức Phật nói cứ nhận của nó và thọ ký cho đứa nhỏ đó, sau này sẽ trở thành một vị vua cai quản những cái quốc gia. Và tiền thân của đứa nhỏ đó chính là vua A Dục. Vua A Dục của đời này, tiền thân ông là một đứa nhỏ biết cúng dường. Nhưng mà cái tâm một đứa nhỏ nó đâu có phân biệt thiệt giả, nó thấy Phật là nó phát tâm nó cúng dường. Nó thấy Phật là nó phát tâm nó cúng dường. Và khi nó cúng dường bằng cái tâm thành đó, Phật đã nhận và Phật đã thọ ký. Cho nên cái chuyện mà bà Thanh Đề á, câu chuyện mà gọi là chuyện cổ tích á, bà Thanh Đề mà mang gạo tới đó, quý vị nhớ câu chuyện đó phải không? Nói là bà cà từng hộp gạo và đem vô bà cúng. Thì cái vị hòa thượng có thần thông biết được là hôm nay chùa mình có đại thí chủ. Thì các thầy trẻ nghe đại thí chủ là tưởng đâu là bà này là đại gia. Tới hồi vô thấy chờ hoài không thấy bà đại gia nào, mà thấy có bà già đại lão đem cúng con chén gạo. Thì các thầy không có kính trọng, thì bà bắt đầu khởi tâm phỉ báng, thì bà đọa. Thì ở đây mới nói cái vấn đề là bà đã sanh tâm bất kính cho nên bà đọa. Nhưng ở một trường hợp khác chúng ta phải đặt lại, tại ai? Nếu mà người kia không làm điều đó thì cái pháp ác của bà này đâu có sánh. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta nhiều khi chúng ta tư duy một chiều, và lúc nào cũng nói cái người đó như vậy. Nhưng nếu chúng ta tư duy ngược lại, vì sao mà nó ra nông nỗi này? Thành thử ra khi mình thấy được cái nhân, có nhiều khi mình thấy cái quả mà mình trách mà mình quên nhìn lại cái nhân. Nếu như mà người kia hơi thất vọng, trời ơi tôi tưởng gì, nhưng mà để trong lòng không có bày ra, không có lộ ra, thì đâu đến được bà này bà khởi tâm bất chính. Thế mới đầu bà thành kính quá mà, bà thành kính quá mà khi mà bà đi vào bà gặp người ta ứng cái pháp không thành kính với bà, không có tương ưng với bà, thì bà phải đi ngược lại thôi. Cho nên cái đó là cái chỗ mà chúng ta cần quán chiếu lại. Cái đó là câu chuyện của bà Thanh Đề. Nhờ ở đây mình chỉ nhắc để chúng ta có một cái đề mục để chúng ta nói chuyện Phật pháp thôi. Còn cái chuyện thật hư của bà Thanh Đề cũng quan trọng. Chúng ta nhận cái pháp để chúng ta nghiên cứu, chúng ta tu tập. Thì hôm nay á, mình có được một ngày, nói một ngày chứ chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi, thì mong đại chúng là chúng ta đừng để cái mất rồi mới tiếc, rồi đừng có trông là năm tới có không, mà mình cứ hưởng cái gì chúng ta đang có. Mà chúng ta nhận ra được cái đó là chúng ta có hạnh phúc. Hôm nay mình đọc cái bài kinh hạnh phúc. Thì quý vị nào và sau cái khóa tu này quý vị thích, quý vị cũng có thể thỉnh đem về mình tụng thường xuyên để nhắc mình hạnh phúc mà mình đang có. Bài kinh này có tên là Kinh Kiết Tường, có nơi dịch là Kinh Điềm Lành, có người dịch là Kinh Hạnh Phúc. Thôi thì Pháp Hòa xin được tạm dừng ở đây. Ngày chiều nay khi
trở lại sinh hoạt buổi chiều thì mình sẽ có cái phần tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng.